Nam Dương kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình podcast của saigonnhonews.com. Sau đây, mời quý vị nghe bài Ác nào bằng ác tăng của Lâm Công Tử. Bây giờ thì tôi đủ bằng chứng để nói lên suy nghĩ của mình. Thích Nhật Từ là một ác tăng. Nói vậy vì mấy ngày nay thiên hạ bỏ hết chuyện chính trị để theo dõi vụ án Tịnh Thất Bồng Lai. Cái kết của nó cho thấy Thích Nhật Từ đã cấu kết với bộ máy công an tỉnh Long An để tống giam 6 người tu hành trong cái tỉnh thất nhỏ bé do ông Lê Tùng Vân làm chủ. Cả 6 con người ấy đã chống chọi lại Thích Nhật Từ và cả một tập đoàn đứng sau nó, tuy không thành công vì bản án vốn bị gài bẫy từ đầu. Nhưng sự phản kháng của họ đã cho cả nước Việt Nam thấy khuôn mặt thật của cái gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay. Câu chuyện xảy ra giữa tòa đang được người ta bàn tán xôn xao về hai phát biểu. Một của ông Lê Tùng Vân, bị cáo trong vụ án, một của Âu Quang Phục, luật sư đại diện cho Thích Nhật Từ. Khi chủ tọa phiên tòa hỏi ông Lê Tùng Vân, nay đã hơn 90 tuổi, lý do gì sao những người trong hộ Cao Thị Cúc mặc áo màu nâu mà bị cáo lại không đăng ký sinh hoạt tôn giáo? Ông Lê Tùng Vân khẳng khái trả lời, không có đăng ký giáo hội Phật giáo bởi vì giáo hội Phật giáo đối với tôi là không xứng đáng. Xứng đáng thì tôi mới bái phục để cầu xin nghe, còn không xứng đáng thì biểu tôi nghe, ra lệnh tôi nghe, thì tôi không nghe. Ông luật sư Âu Quang Phục cũng góp phần vào câu chuyện khi lập luận rằng, nếu bây giờ tôi nói Chúa ngu như bò thì các ông thấy sao? Luật sư Phục đưa ra câu hỏi này như một phản biện, bởi đơn tố cáo của ông Trần Ngọc Thảo, tức Thích Nhật Từ, nói rằng thành viên của Tịnh Thất Bồng Lai đã nói Thích Nhật Từ ngu như bò. Tức giận do bị so sánh với con bò nên Thích Nhật Từ làm đơn kiện, nói rằng mình bị xúc phạm danh dự cá nhân. Hai phát biểu công khai tại tòa án chứng minh rằng Thích Nhật Từ là một ác tăng, mặc dù y ta không tà dâm, không giết người, nhưng cung cách phạm tội của y ta qua những việc y làm, những lời y nói cũng như những kẻ do y chỉ đạo đã khiến xã hội băng hoại lại càng mục rữa, khiến cho đạo Phật ngày nay dưới sự lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trở thành nơi chứa chấp mọi thói hư tật xấu của một băng nhóm mượn Phật làm chiêu bài, dựa vào Phật để thỏa mãn giả tâm. Thích Nhật Từ hiện là Phó trưởng ban Ban trị sự kiêm trưởng ban Phật giáo quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành Hồ, Phó Diện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành Hồ, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì tại các chùa Giác Ngộ, Thành Hồ, chùa Quan Âm Đông Hải, Sóc Trăng, chùa Tượng Sơn, Hà Tĩnh, chùa Linh Xứng, Thanh Hóa. Với bao nhiêu chức vụ và vai trò đó, Thích Nhật Từ xứng đáng đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam và cũng xứng đáng nhận lời sĩ giả của ông Lê Tùng Vân trước tòa. Luật sư Âu Quang Phục không sáng tác câu nói, nếu như bây giờ tôi nói Chúa ngu như bò thì các ông thấy sao? Mà câu này có lẽ được Thích Nhật Từ mớm cho y trước khi tòa xử án. Logic của câu chuyện cho thấy Chúa không có vai trò gì trong vụ án này, mà con bò Thích Nhật Từ mới là vai chính. Vậy tại sao Âu Quang Phục không mang hình ảnh ngu dốt của con bò ra để phản bác mà lại mang Chúa ra làm vật thế thân? Chỉ vì Thích Nhật Từ thù Chúa, thù đạo Công giáo, qua rất nhiều bài thuyết pháp, y bài bác đạo Công giáo khi cho rằng 117 vị thánh tử đạo Việt Nam là do theo chân giặc Pháp, rằng Công giáo không giữ bổn phận công dân mà chỉ nghĩ tới việc bảo vệ thiên quốc, và nói chung ai theo đạo Công giáo là xấu xa và phản động. Câu chuyện của Thiền Am hôm nay xuất phát từ ý muốn của ba người hay tổ chức. Thứ nhất là Thích Minh Thiện, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An. Thứ hai là Thích Nhật Từ, phó diện trưởng thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành Hồ, chủ trì chùa Giác Ngộ, và cuối cùng là cơ quan công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Công an muốn xóa sổ Thiền Am bên bờ vũ trụ vì cơ sở này không ghi danh, không hợp tác và nhất là có ảnh hưởng lớn với dân chúng kể từ khi nhóm năm chú tiểu của Thiền Am thắng giải trên đài truyền hình quốc gia. Kênh YouTube của Thiền Am có tên Đạo Pháp Thiền Am bên bờ vũ trụ có tới 146.000 người theo dõi và thu hút gần 4.700.000 lượt xem. Các bình luận trên kênh này đều là những lời khen tặng, ái mộ, cảm ơn và góp ý. Thích Minh Thiện muốn dẹp bỏ thiền viện này vì lòng đố kỵ, sợ phong trào Thiền Am lan rộng sẽ mất ảnh hưởng của Giáo hội Phật giáo mà y đang nắm giữ tại Long An. Thế nhưng chính Thích Nhật Từ mới là kẻ chủ mưu từ những ngày đầu, với việc ráp tâm hãm hại thầy trò ông Lê Tùng Vân, vì đố kỵ, vì tranh giành ảnh hưởng, vì muốn triệt hạ một kênh YouTube đối thủ, vì lòng hám danh và cuối cùng vì ác tâm sẵn có. Liên tục suốt 3 năm, Thích Nhật Từ chủ mưu đánh phá Thiền Am khốc liệt khi gắn ghép tội ghê tởm là loạn luân và lừa đảo. Với hơn 20 kênh YouTube và Facebook của riêng mình, y ta tập hợp được nhóm du côn mạng, kể cả Nguyễn Phương Hằng, nay đã sổ khám, liên tục du khống chà đạp Thiền Am, chửi bới luôn cả những ai không tin vào câu chuyện loạn luân. Thích Nhật Từ khen ngợi và đặt tên nhóm này là YouTube Chính Nghĩa, còn y là Chân Tu. phía những người đối lập bị tà kiến mê muội ngu đần. Trên cái đất nước vốn đã mục rã đạo đức này, Thích Nhật Từ xuất hiện như một kẻ cầm đầu bọn ác tăng, gieo hết ác nghiệp này tới ác nghiệp khác. Một khi ông ta phất cờ triệt phá ai thì đều có kế sách chiến lược lẫn chiến thuật. Ai theo ông thì được ngợi khen, vuốt ve. Chẳng hạn Nguyễn Sinh, một tay giang hồ đóng vai nghĩa hiệp. Tháng 12, 2019, Nguyễn Sinh tung tin rằng có quan hệ loạn luân trong thiền am. Thích Nhật Từ dựa vào tin từ Nguyễn Sinh bắt đầu phát tán việc loạn luân này trong hai buổi thuyết pháp trên YouTube. Có thể chính Thích Nhật Từ đã chỉ đạo cho Nguyễn Sinh làm việc quăng miếng mồi ra cho Thích Nhật Từ có cơ hội câu con cá dư luận. Tháng 8, 2020, Đài truyền hình Long An và báo chí nhà nước tung tin có nghi vấn loạn luân trong thiền am. Thích Nhật Từ lại nói tiếp những điều áp đặt nhưng đạo đức giả khi nói thêm rằng vì lý do nhân đạo, vì tương lai các cháu bé nên nhà cầm quyền chưa công bố. Bây giờ câu hỏi đặt ra là nhân vật này vốn ác trước khi gia nhập cái giáo hội Phật giáo Việt Nam hay cái ác nảy sinh khi ông giao tiếp với những thành phần trong cái tổ chức tôn giáo được sự chỉ đạo và thao túng của đảng Cộng sản này. Tôi vẫn tin đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Còn ma giáo hội Phật giáo Việt Nam đã công khai căn cước của nó như vậy, thì Thích Nhật Từ phải mặc áo giấy là đúng thôi. Cả thế giới đang lên án Putin khi y xâm lược Ukraine. Điều đó đúng vì hành vi Putin rõ ràng và công khai. Thích Nhật Từ chẳng xâm lược ai hết. Y ta chỉ đánh phá. Putin bắn người, còn Thích Nhật Từ giết đạo đức. Giết người bị lên án nhưng giết đạo đức khó thấy hơn. Sự nguy hiểm của Thích Nhật Từ nằm ở chỗ đó. Và điều nguy hiểm nhất là y mượn áo Phật để phục vụ chế độ và phá tan nát nhà Phật. Quý vị vừa theo dõi chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com cùng với Nam Dương. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.